Chuyện với đạo tràng ở đây về cái đề tài là tâm thiền. Lâu nay quý vị tu thiền lâu rồi, nhưng mà cái gì là tâm thiền? Hiểu được chỗ này thì cái căn bản, thì mình nắm được cái căn bản thì tu là khỏi xà lạc, phải không? Tu thiền không biết tâm thiền là gì sao tu, phải không? Thì vậy là thế nào là tâm thiền? Quý vị tu lâu rồi đó, thì trả lời thử coi. Cho nên ở đây nói tâm thiền như vậy, thì giờ muốn định nghĩa nó thế nào là tâm thiền, làm sao định nghĩa? Sự thật thì thông thường á, với cái nhìn cái hiểu của thế gian á, thì cái gì cũng muốn định nghĩa cho hiểu, phải không? Nhưng mà nếu tâm thiền mà định nghĩa được á thì sao? Phải không? Nếu mà định nghĩa được thì nó thuộc về văn tự rồi, thì đâu còn là thiền nữa, phải không? Định nghĩa được là thuộc về văn tự rồi, rõ ràng như vậy thôi. Thì như vậy thì làm sao mà định nghĩa, mà không định nghĩa được thì sao mà hiểu? Cho nên thực ra thì thiền cũng chính là tâm thôi, phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị thấy, nếu mà kiểm lại coi, nếu mà rời tâm á thì làm sao có rời tâm, làm sao có thiền? Nếu mà rời tâm mà có thiền thì cũng có được đó, nhưng mà quý vị biết có sao không? Có trong sách vở đó, phải không? Rời tâm mà có là có trong sách vở chứ gì, phải không? Rõ ràng như vậy thôi. Thì như vậy đó, thiền chính là tâm rồi, thì tâm làm sao định nghĩa được tâm? Đã tâm thì làm sao lấy tâm định nghĩa tâm? Cho nên cái định nghĩa là thuộc về cái thức tình của người thường của mình, gì cũng muốn định nghĩa cho hiểu, phải không? Mà hiểu là thuộc về thức rồi, rõ ràng. Cho nên là hãy mà định nghĩa được thì định nghĩa để mà hiểu chứ cái gì, phải không? Thường là mình định nghĩa để cho hiểu chứ gì. Mà nếu để cho hiểu thì thành ra một cái khuôn mẫu chết thì hết thiền. Cho nên ở đây nếu nói thẳng ra thì nghĩa là tâm thiền chính là cái ông hỏi ta đó chứ có gì đâu, phải không? Thì làm sao mà định nghĩa được? Thì đó là tâm thiền sống á, còn định nghĩa là thuộc về nghĩa là sách vở rồi, chữ nghĩa rồi. Bởi vậy mà Tổ Lâm Tế ngài từng ngài bảo, nghĩa là cái gì á, cái bên ngoài á nó có phát ra cái nghiệp lời nói, cái nghiệp lời nói đó là cái bên ngoài nó phát ra, tức nghĩa là bên ngoài nó phát ra cái nghiệp lời nói rồi âm thanh, còn bên trong á thì nó mới biểu hiện ra cái pháp tâm sở. Tức nghe bên ngoài thì nó có lời nói, rồi bên trong nó biểu hiện ra tâm sở để nó duyên ra cái lời nói đó. Do nghĩ mà có niệm, nghĩ cho nên nó có niệm, thì thải đều là áo thôi, đó là những cái áo mặc thôi. Còn các ông á nhận cái áo nó mặc như thế đó rồi cho là thật hiểu, thì dẫu trải qua số kiếp như bụi cũng chỉ là y thông vậy thôi, y thông là cái thần thông bên ngoài vậy thôi. Ba cõi soi vần lăn lộn trong sanh tử chẳng bằng vô sự, gặp nhau chẳng biết nhau, cùng nói chẳng biết tên. Rồi vậy là xong. Ta cứ lo hiểu thế này hiểu thế kia thì đó, ngài nói là cũng thuộc về chữ nghĩa, là cũng là thuộc về y thông thôi, tức là cái thần thông bên ngoài, cái nương tựa thôi. Bây giờ đây ở trong ba cõi soi vần này đó, lăn lộn ở trong sanh tử đó, thì ngay trong đó chỉ bằng vô sự hơn hết rồi. Vô sự là sao? Gặp nhau chẳng biết nhau, cùng nói chẳng biết tên, là như vậy là xong rồi. Quý vị biết là sao mà gặp nhau mà chẳng biết nhau, rồi cùng nói mà chẳng biết tên, chỉ cần nhiêu đó là xong rồi. Bởi vì có tên thì sao? Có tên là có bị biết, phải không? Có tên là thuộc về bị biết rồi. Thì như vậy mà bị biết thì sao? Bị biết là thuộc về cái đối tượng rồi. Còn biết nhau thì sao? biết nhau rồi thành hai người. Phải không? Biết nhau mới hai người tôi mới biết nhau. Cho nên ở đây gặp nhau mà chẳng biết nhau. Đó. Còn nghĩa là cùng nói mà chẳng biết tên. À, thì quý vị thấy nhiêu đó là thì nghĩa là đủ 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 sống cái tâm thiền đó. Thì vậy làm sao? À. Vậy thì quý vị thí dụ như bây giờ đây, hiện giờ quý vị đang ngồi đó, bây giờ tôi đang nói đây á, thì vậy là cùng cái gì đang nói? À, đang nói đó thì cùng cái gì đang nói? Thì vậy có phải là nghĩa là cùng nói mà chẳng biết tên không? Thì gặp nhau mà chẳng biết nhau không? Thì quý vị đây có phải đang gặp nhau mà chẳng biết nhau không? Cảm nhận ngay cái đó thì cái gọi là cái sống động, cái hiện hữu đó, thấy không? Mà cái đó làm sao diễn tả được, phải không? Cho nên nghĩa là mình vừa diễn tả thì nó thuộc về cái nghĩa là cái bên ngoài rồi, thấy không? Cái bị hiểu rồi đó. Còn ở đây đang nói đây thì cùng nói nhưng mà không biết tên, không biết nó tên gì, phải không? Đặt nó thành tên này tên kia thì không được, thuộc về cái bị hiểu là không phải rồi, thấy không? Còn gặp nhau thì có phải là quý vị đang sống với nó hàng ngày không? Có phải không? Nhưng mà có biết nhau không? Sống hàng ngày đó mà không biết nhau, phải không? Thì không phải là gặp nhau mà chẳng biết nhau, biết nhau thành hai người rồi, phải không? Thì rõ ràng thì nhiêu đó là quý vị thấy tâm thiền sống là như vậy đó. Còn bây giờ diễn tả ra để hiểu thành lời, thành lời thì tất nhiên là có cái tâm động, tâm sanh rồi, tâm sanh thì thành ra bị ngăn ngại. Cho nên học thiền là phải chú ý chỗ này. Trong nhà thiền có một câu chuyện, ngài Hiểu Công đó, ở nơi Hải Đông, Hải Đông tức là ngoài đảo của Trung Quốc đó. Thì ông nghe Trung Quốc là nghe thiền nó thạnh hành, cho nên mới đi qua Trung Quốc để mà cầu pháp. Đi lặn lội rồi hôm đó là ban đêm mới ngủ nhờ tạm nơi một cái nơi cũng vắng rồi đó. Không? Rồi sau trong đêm nó khát nước quá không biết làm sao. Rồi ngài mới nhìn qua cảnh thì thấy có một cái chỗ vũng nước mà nó trong. Ngài mới lấy hai tay ngài vốc lên ngài uống. Uống thì cảm thấy nó ngọt, nó mát, khác thường. Không? Tới chừng ngủ đêm mà sáng dậy ra nhìn lại thì thấy thì ra đó là cái đầu lâu. Cái sọ cô. Nước ở trong cái sọ cô không biết ở đâu nó sẵn ở đó. Và khi đó thì ngài thấy đây rồi thôi là ối mửa chịu không nổi. Ối mửa ra thì ngay đó thì ngài liền chợt ngài ngộ liền. Ngài ngộ là gì? Là một tâm không sanh thì muôn pháp không lỗi. Là bây giờ thấy thì rõ ràng, phải không? Nghe là lúc mà đang mà gọi là ban đêm đó thì khát nước quá đâu có nghĩ suy gì, là thấy nước là thì chỉ uống rồi, phải không? Cho nên lúc đó uống thấy ngọt ngon rồi. Rồi tới chừng sáng ra thì sao? Thấy cái đầu lâu này tâm phân biệt nó sanh rồi, phải không? Tâm phân biệt sanh rồi, cái đầu lâu này nhơ sạch rồi, phân biệt sanh rồi, thành ra mửa ra rồi. Thì vậy mình mới thấy sao? Cái tâm phân biệt mà nó vừa sanh thì sao? Thì nghĩa là lỗi phải đầy trời, phải không? Cho nên ngay đây mà tâm mà không sanh á thì đâu có lỗi gì. Đó. Nước đó thì mình vẫn uống ngon lành thôi, phải không? Nhưng mà khi nó sanh rồi thì thành ngăn ngại liền, nó rõ ràng, phải không? Cho nên ở đây cũng vậy, ngay đây mà mình quên cái niệm phân biệt á thì tâm thiền nó sáng ngời tất cả, phải không? Còn mà vừa khởi phân biệt á thì mình cũng bị ngăn ngại thôi. Cho nên đang sống hàng ngày đó, nhưng mà khởi phân biệt thì ngăn ngại thôi. Còn mà dừng cái phân biệt á thì lúc nào cũng sáng ngời á, thì còn hỏi cái gì là thế nào nữa, phải không? Còn hỏi thế nào là dư rồi. Thì vậy quý vị thấy ngay đó thì thấy tâm thiền nó rõ ràng rồi, phải không? Như vậy thì đặt câu hỏi lại như vậy thì ai ngồi đây mà không có tâm thiền thì giơ tay lên coi. Đó. Ai không có tâm thiền giơ tay lên coi. Không ai không giơ tay hết, tức là ai cũng có hết, phải không? Đó. Vậy là chấp nhận ai cũng có hết. Vậy tức là ai ở đây thì tức là cũng có tâm hết, có thiền hết, phải không? Vậy là có tâm tức là có thiền rồi. Rời tâm thì làm sao mà tìm thiền được, phải không? Cho nên như vậy thì mới thấy rõ, nghĩa là Đức Phật ngài sau một thời gian ngài đi tìm thầy học đạo đó, thấy không? tới vị tiên này, tới vị tiên kia để học đạo, rốt cuộc là ngài không có đồng ý với vị nào hết, chưa thấy rốt ráo hết, cuối cùng thì sao? Cuối cùng ngài buông hết phải không? Buông hết tới ngồi với cội Bồ Đề thôi, phải không? À, tới ngồi cội về thì được giác ngộ, phải không? À, nghĩa là buông hết mọi cái đó, phải không? À, thì vậy giác ngộ ra từ đâu vậy? Phải từ tâm thôi, tâm giác ngộ thôi, còn cái kia là học gì học cũng không tới nổi hết, phải không? À, vậy cho nên các vị tổ cũng vậy, các vị tổ ngộ cũng từ đâu? Cũng từ tâm mà ngộ thôi chứ không thể rời có được. Vậy thì tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, 9 năm mà ngồi ngó rồi vách đó để muốn chỉ cái gì? 9 năm mà ngồi ngó vách đó để chỉ cho mình là phải sao? À, phải nhận trở lại cái đó đó, phải không? À, thì như vậy thì nhận trở lại thì ngay mình thôi, còn không nhận thì xa, phải không? Nó rõ ràng. À, do đó mà trong nhà thiền luôn luôn là nhấn mạnh mình là phải khéo để mà tin nhận trở lại đó. Do đó mà mới có câu chuyện như là ngài Huệ Lãng, ngài khi mà chưa có tỏ ngộ đó, ngài đi học đạo thì đến hỏi với ngài Tổ Thạch Đầu, hỏi vậy chứ thế nào là Phật. À, thì ngài Thạch Đầu ngài bảo là ông không có Phật tánh. Hỏi thế nào là Phật, ngài bảo là ông không có Phật tánh. Thì quý vị nghi không? Thì ngài Huệ Lãng ngài liền hỏi lại, như vậy thì xửng động hàm linh thì lại thế nào, tức là mọi con cò bay mái cửa rồi thì thế nào? Thì ngài Thạch Đầu ngài bảo xửng động hàm linh đó, mọi loài cò bay mái cửa đó, thì nó lại có Phật tánh. Thì bây giờ thấy ngược ngạo không? À, thì ngài Huệ Lãng ngài thắc mắc liền, ngài hỏi vậy, như vậy thì Huệ Lãng này tại sao lại không những con bò bay mái cửa nó còn có Phật tánh, tại sao mà Huệ Lãng này lại không? À, thì ngài Thạch Đầu ngài bảo tại vì ông chẳng chịu nhận. Phải không? Đó, ông có ông cũng như nhận thì đó cũng như không thôi. Rõ ràng, phải không? À, thì vậy ngay đó thầy sư liền tin vào được, nghĩa là tâm thiền liền. À, cho nên sau này á, khi mà ngài ra trụ trì rồi á, thì thấy ai mà thường đến hỏi đạo thì ngài bảo thôi đi đi, ông không có Phật tánh. Thì quý vị đấy, quý vị đây, như vậy thì quý vị thấy đây có tin vào được chưa? Quý vị tin vào được chưa? À, rõ ràng ha, có mà không chịu nhận thì cũng như không thôi, còn nhận thì ai cũng đều có cả. Kinh nói rõ ràng mà, phải không? Nghĩa là cả những loài, nghĩa là cò bay mái cửa gì đều cũng đủ, có Phật tánh đủ hết mà, phải không? À, nhưng mà đây thì mình chưa nhận, cho nên ở đây là để cho thấy rõ, phải không? Có không chỉ là những danh từ giả lập thôi, phải không? Những danh từ giả lập thôi, nó có cũng được, nó không cũng được, phải không? Có không nhận cũng như không. Nó, cho nên là ngài nói ông không có tánh, nhưng mà mấy con vật kia nó là có. À, thành ra để chỉ cho thấy rõ là cái có hay là cái không nó chỉ là những danh từ giả lập, mà mình cái phải khéo, là quý vị biết phải khéo làm sao. À, thấy được chỗ này thì quý vị mới thấy được cái hay. À, có không đều giả lập hết, nhưng mà mình phải thấy làm sao. À, phải thấy cái người biết có không đó. Phải không? Đó, có không đều giả lập hết, nhưng mà phải thấy được cái người biết có không đó, thì đó mới là cái hay của mình. Phải không? Đó, còn theo cái có không đó để mà phân biệt thì nghĩa là chạy hoài không có thấy nổi. À, thì vậy ngay đó mà tin nhận lại thì đủ thôi, phải không? À, thì vậy quý vị chịu tin chưa? À, rõ ràng tại sao nãy giờ đã nhận là ai trong đây cũng đều là có tâm tiền hết rồi, không giơ tay là nhận có rồi, mà tại sao không chịu tin? Cho nên trong nhà thiền nó có nhiều câu chuyện mà nó lý thú, không, để mà đánh thức mình. Có một lần ngài Tử Hồ đó, một hôm thì trong giữa đêm khuya đó, không, ngài đến trước tăng đường mà ngài la đó, ăn trộm trộm đó, nghĩa là đang đêm vậy đó, chúng đang ngủ say sưa, thì ngài đến trước tăng đường là ngài la lớn lên, ăn trộm ăn trộm. Thì chư tăng nghe vậy giật mình, thì ai nấy đều lật đật nghe là xôn xao chạy ra. Thì lúc đó có vị tăng ở trong tăng đường chạy ra trước, thì ngài liền thọc ngực, ngài bảo Di Na ơi, bắt được rồi. Thì ông tăng ông liền đẩy ngài ra, nói dạ không phải con hòa thượng. Thì ngài bảo phải thì phải, nhưng mà chỉ là ông chẳng chịu nhận thôi. Thấy không? Phải thì phải, nhưng mà chỉ ông chẳng chịu nhận thôi. À, cho nên sau ngài có bài kệ, là cái gọi là chữ nguyên văn chữ Hán là tam thập niên lai trụ tử hồ, nhị thời trai trúc khí lực thô, vô sự thướng sơn hành nhất chuyển, tá phấn thời nhân hội giả ma. Tức là 30 năm nay ở tử hồ, hai thời cơm cháo khí lực thô, vô sự một vòng đi lên núi, xin hỏi người đời hiểu hay chưa? Vô sự một vòng đi lên núi đó, thì xin hỏi người đời hiểu hay chưa? Nghĩa là 30 năm nay ở tử hồ đó, thì hai thời cơm cháo cứ ăn quan lại đó, thấy không? Nhưng mà ở đây cứ mình vô sự đó, cứ đi một vòng quanh núi đó, đi tới đi một vòng đó, thì ngay đó là cái gì rồi đó, xin hỏi mọi người hiểu hay chưa? Đó, cho nên ở đây ngài cũng nhấn mạnh lại, mình thấy rõ vừa giống như câu chuyện đùa nhưng mà một cái là đánh thức người đó, không? Đang đêm là ngài kêu ăn trộm đó là để mà muốn làm cái bất ngờ đó cho mọi người, để mà ngài đánh thức, không? Lo chạy ra thì ngài thọc ngược đèn, ngài bảo là bắt được rồi, không? Để ông Tăng thì giống như bình thường nói là không phải, con không chỉ làm cho ăn trộm được, thì ngài mới nhấn mạnh trở lại, phải thì phải nhưng mà chỉ là ông không chịu nhận thôi. Thì vậy quý vị thấy sao? Nghĩa là có thì có đó, phải không? Cái đó thì nó có sẵn đó rồi, phải không? Nhưng mà chỉ vì mình không có chịu nhận thôi. Chứ còn nếu không có thì cái gì mà biết chạy ra, phải không? Ở trong tầng đường biết chạy ra thì tức là có cái đó ở trong đó rồi, tức là có tâm thiền trong đó rồi, phải không? Cho nên nó mới chạy ra, nhưng mà không chịu nhận, cho nên rồi theo cảnh, không chịu nhận tức là theo cảnh, nghe bắt trộm thì mình cứ tưởng là bắt trộm đâu mà, cho nên không có biết được, không? Cho nên là đó là theo cảnh, mà theo cảnh tức là gì? Là trộm chứ còn gì nữa, cho nên là bắt được trộm rồi, phải không? Đó, theo cảnh là trộm chứ còn gì nữa, còn ngay nơi cảnh đó mà biết trở về thì tức là thiện, phải không? Thấy đơn giản, rất là đơn giản mà ý nghĩa rất là sâu xa, vậy đó, vậy thì quý vị thấy, như vậy là dễ tin chưa? Vậy thì đã ai cũng đều biết là có tâm thiền hết rồi, phải không? Thì vậy đâu, biết có rồi nhưng mà bây giờ phải thấy ở đâu đó. Biết mình có đó nhưng bây giờ phải thấy ở đâu? Có thì biết có rồi, nghe thì biết có rồi, nhưng bây giờ phải thấy là thấy ở chỗ nào đó. Hỏi ở đâu đó là lầm, phải không? Bây giờ hỏi ở đâu đó là lầm rồi. Đã là tâm thì sao hỏi ở đâu, phải không? Đó. Ở đâu là thuộc về cảnh rồi, quý vị thấy phải rõ không? Có chỗ là thuộc về cảnh rồi, còn tâm thì sao còn hỏi ở đâu nữa? Cho nên là khi mà hỏi ở đâu đó là tức là ngoài mình rồi, không? Còn chính cái gì mà đang hỏi đó thì cái đó thì nó ở đâu, phải không? Thì cái gì tại sao mình còn mê nữa, rõ ràng nó đơn giản, phải không? Cho nên mình khéo thấy thì nó ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình thôi, còn không khéo thấy thì chạy, nghĩa là hỏi chỗ này chỗ kia, nhưng mà có chỗ thì thuộc về bên ngoài hết. Nà, thì quý vị thấy rất là đơn giản, phải không? Cho nên có câu chuyện mà một vị học tăng mà đi hỏi đạo với ngài Thị Sư Việt Khê đó, tất nhiên là ngài và đi đến là ngài Thị Sư Việt Khê thì ngài mới thưa là bạch thầy, con thì con nghiên cứu Phật học là nho học cả 20 năm rồi, nhưng mà bây giờ chỉ còn có một việc là đối với đạo thiền là có một kẻ hở đó mà không thông thôi. Nghĩa là mấy cái kia thông hết, chỉ còn có kẻ hở đó là không thông rồi. Giờ thầy có thể thầy chỉ dạy cho con một chút được không? Thì ngài Thiền Sư Di Kê, ngài không có nói gì hết. Ngài ngay đó thì ngài nhầm ngay mặt, ngài tát cho một bạc tay. Ngài tát cho một bạc tay, cái ngài hét, ngài đuổi ra khỏi cửa luôn. Thì vị tăng đó thầm nghĩ, thật là chẳng có hiểu rõ được cái di diệu gì hết, ta nhất định là phải tìm ngài để mà lý luận mà cho được cái này mới được, không? Nhưng mà ngài bực bội quá rồi, đuổi ra để làm sao giờ đây? Nhưng mà ngài trong bụng là phải nhất định là phải tìm cái lý luận cho ra cái chỗ này được. Thì khi đó thì đang bực bội thì ông gặp ông thủ tọa, gặp thủ tọa thì thủ tọa thấy vẻ mặt nổi giận của ông thì biết rồi, cho nên ông thủ tọa ông liền nhẹ nhàng ông hỏi, đã có chuyện, đã xin cái chuyện gì rồi vậy, không? Thôi ông hãy đến đây ngồi uống tôi một tách trà, cái người cầu đạo có chuyện gì phải nói dẫn, thì ông Tăng vừa ngồi uống trà mà vừa nghe là sổ ra trong cái lòng bực bội này cho ông thủ tọa kia nghe, nghĩa là nói rằng ngài Vua Diệu Khê đó vô cớ mà đánh mình thế này thế kia hả, thì ngay khi mà ông Tăng đang ngồi thực lại như vậy đó thì bất ngờ ông Thú Tọa ông cho bạt tay nữa. Cho bạt tay là cái thì nghĩa là ông cái tách trà mà ông đang uống đó, nghĩa là cái tách trà nó rớt luôn, rớt xuống đất bể nát. Rớt xuống đất bể nát ấy, thì cái thì ông Thú Tọa ông bảo vừa rồi đó ông nói là đã rõ được Phật pháp rồi nho học, nhưng mà chỉ còn có một chút thiền đạo á, thì cái cả hở đó chưa rõ thì thôi, thì hiện tại tôi đã dùng thiền đạo mà cúng dường ông rồi đó. Ông biết cái gì là thiền đạo chăng? Thì lúc đó vị tăng nghĩa là chố mắt há hốc mồm không biết gì. Cái thiền đạo gì mà đâu có thấy gì đâu. Thì cái vị Thủ Tọa mới hỏi thúc tới, hỏi thúc tới là ông biết chăng, trả lời coi. Thì ông này bị thúc hoài không biết trả lời sao. Thì ông Thủ Tọa mới bảo thật là ông không biết xấu hổ, thì chính tôi đó sẽ cho ông xem thấy thiền đạo của tôi đây. Thì ông Thủ Tọa ông liền cúi xuống, ông gom hết những cái mảnh vỡ của cái tách trà đang bể rơi xuống đất đó nhặt lên, rồi dùng cái giã lau á, lau khô hết nước trà trên đất. Xong rồi thì vừa đó tiếp theo thì ông nói trừ ngoài cái chút này á thì còn có cái thiền đạo nào nữa chăng? Trừ ngoài cái chút này đó, cái chút xíu này đó thì còn có thiền đạo gì nữa chăng? Thì ngay đó ông Tăng liền tỉnh ngộ liền, thiền đạo là ngay nơi chính bên mình chứ không đâu khác hết. Cho nên từ đó là ngài mới ông mới ở lại tham học với thiền sư Việt Khê luôn. Thì quý vị thấy thiền đạo chưa? Ngay trong cái chỗ sống hàng ngày của mình không, cúi xuống nè, lượm lên rồi vẽ đau đó, mai trong mọi cử động đó, nghĩa là mình bật được cái niệm phân biệt kia đây, thì ngay trong mọi cử động thì ánh sáng thiền nó luôn luôn nó biểu lộ chứ có gì đâu, phải không? Còn ngay trong mọi cử động này mà mình động niệm thì tất nhiên là nó đều là trần lao phiền não hết chứ có gì đâu, phải không? Bởi vì nếu mà không có nghĩa là cái tự tánh đó, thì làm sao mà nó khởi ra những cái dụng nó được? Lao chùi lấy nhặt rồi thì nếu mà không có cái tự tánh này nó phát khởi dụng đó thì làm sao có ra những cái đó. Nhưng mà vừa khởi niệm phân biệt cho đo tính toán á thì liền trái. Thì như vậy là học đạo, nhất là học thiền đó, mà đem cái tâm mà so đo tính toán là học không tới được. Nhưng mà quý vị đây là học bằng cái tâm gì?